10.
Dòng sông Như Nguyệt mấy hôm nay mất vẻ êm đềm thơ mộng vốn có của nó từ ngàn đời. Với dòng nước thanh bình êm ả, với bãi mía nương dâu xanh biếc, với bóng núi uy nghiêm in trên mặt sông mờ mờ sương khói huyền ảo. Mấy hôm nay, dòng sông sáng lóa ánh thép lạnh của gươm đao. Các đạo quân từ mọi miền kéo về đây hội sự. Dưới sông, san sát thuyền chiến. Trên bờ, tiếng ngựa hí vang động, các lều trại đóng quân dựng lên san sát. Nhà cầu quán bên sông lại một lần nữa được dùng làm nơi đóng hành doanh của tiết chế Lý Thường Kiệt. Phò mã Thân Cảnh Phúc luôn cắp gươm đứng hầu ngay bên tả trướng hổ. Cả công chúa Thiên Hành cũng theo chồng về đây cùng chính chiếc kiệu lông chim mà vua ban từ buổi cất bước đi lấy chồng. Công chúa đã sinh hạ được đứa con trai đầu lòng. Đứa bé mới đầy tuổi mà đã được nhà vua phong tước hầu. Bây giờ, cậu hầu tước vẫn còn nằm ngủ thiêu thiêu trên lưng mẹ. Thật khó mà còn có thể nhận ra nàng công chúa năm xưa trong cái chức vụ khó khăn truân chuyên của bà chúa trại Khê Động hôm nay. Nhập gia tùy tục. Tục lệ của người động giáp là quý con cái hơn quý tính mạng mình. Vì thế, người mẹ ở vùng động này, dù là mẹ thứ dân hay mẹ bậc vương giả, đều có thói quen điệu con lên lưng bằng cái điệu tự mình dệt vải từ sợi gai, tự mình nhuộm hoa, tự mình thêu màu hình hoa rừng chim thú. Không tự tay làm là không thương con, không tự nuôi con cũng là không thương con. Bởi lẽ ấy mà nàng công chúa Thiên Hành năm xưa đã thành bà áp trại, làm dâu họ Thân, đi theo chồng đến hội quân, tuy có quân quyền phục dịch. Nàng hầu đầy tớ đầy đủ nhưng vẫn điệu đứa con trai yêu dấu trên lưng. Cũng như tất cả các vợ con tù trưởng và dân Khê Động, nàng công chúa tập sống quen với nếp sống luôn luôn theo chồng mỗi khi cất quân đánh dẹp ở bất cứ nơi đâu. Dân các Khê Động vốn còn giữ thói quen của những bộ lạc du mục, mặc dù đã bắt đầu định cư một phần nào. Vì lẽ đó mà khi cần cất quân đi chiến đấu là họ đưa cả gia đình vợ con đi theo. Ngay cả người mới chết chưa làm xong lễ an táng, họ cũng hoàn lại và đưa theo trong quân. Vì thế, khi hội sự ở dòng Như Nguyệt này, nàng công chúa Thiên Thành năm xưa đã đi sát bên phò mã. Nàng ở ngay chiếc lều áp trại dựng đằng sau cái cầu quán dùng làm hành doanh của quan tiết chế. Lý Thường Kiệt gọi công chúa đến và dạy rằng: "Đàn chim của công chúa đã thuộc hết núi rừng biên tái rộng lớn này chưa?" "Thưa tướng công, không nơi nào cánh chim này không đã từng bay đến, mỗi con thuộc đường đến một Khê Động." Lý Thường Kiệt gật đầu bằng lòng, rồi sai gọi tất cả đám nho sĩ trẻ tuổi mà ông mới gọi theo quân. Tiết chế tướng quân Đại Tư Đồ xung những người viết chữ đẹp vào trong quân giữ chức nho lại hiệu úy. Ông sai tất cả viết hàng trăm bức thư truyền lệnh hội các thủ lĩnh của tất cả các khê, các động dọc biên thùy về bản danh Như Nguyệt. Hàng trăm cánh chim đưa thư bay xuyên qua mây núi. Những thủ lĩnh các nơi cùng với đoàn vệ sĩ tùy tòng lục tục nối tiếp nhau về mỗi lúc một đông. Từ Thăng Long, Thái Phi Nhiếp Chính Ỷ Lan đã xin vua xuống chiếu huy động sương quân ở khắp các làng chạ tứ chiến và châu hoang diễn. Quân ùng ùng kéo lên vùng lăng miếu của vua các triều lý phía nam ngạn sông Nguyệt Đức và sông Như Nguyệt. Chỉ của vua sai các quan lộ, châu huy động thuyền chiến và thuyền bườm của dân vẫn thường dùng để đánh cá, để chở gạo muối dùng tạm vào việc chở quân. Vì thế quân chảy lên đông đặc khắp các con sông quanh vùng đất Than Mộc. Khi các chư tướng đã hội đông đủ, tiết chế tướng quân Lý Thường Kiệt dẫn tất cả các tướng vào lễ lăng miếu của các tiên đế nhà Lý, rồi tuyên đọc hội thề, ra lệnh phát binh. Các tù trưởng lớn và hùng mạnh được trao ấn tiên phong. Phía sau các đạo quân tập trung là đạo quân lớn của phò mã Thân Cảnh Phúc, thống lĩnh toàn lực lượng quân kinh và quân động đóng suốt dọc Lạng Châu. Tiết chế Lý Thường Kiệt sai điểm binh và cử tướng cùng các những thất voi trận của triều đình đến làm chủ lực cho đạo binh của các động đặt dưới quyền chỉ huy của các tù trưởng. Cùng với voi trận và quân tinh nhuệ Lý Thường Kiệt còn cử các viên nho lại hiệu úy theo từng cánh quân để tiện việc thông tin bằng cách gửi chiến thư theo chim về động kép, và từ động kép tâu trình về bản doanh Như Nguyệt và Thăng Long. Hội thề trước cửa Thái Miếu Dứt, Lý Thường Kiệt đứng trước hàng chục các thủ lĩnh biên thùy và các tướng triều, được cử cầm quân, có voi chiến, máy bắn đá đi kèm, phối hợp với quan thổ đinh Khê Động mà truyền rằng: nhà Lý chúng ta từ khi dựng nghiệp, bao giờ nhà vua cũng thân chinh cầm quân chinh phạt, giữ yên bờ cõi. Nay vua ta còn nhỏ tuổi, việc chinh phạt giao quyền cho các tướng, ta giao cờ tiết cho các tướng quân. Hẹn trong một tuần trăng nữa, tất cả các thủ lĩnh đều một lượt dẫn quân tràn sang đất Tống, phá các trại dọc biên thùy, đốt cháy các kho cỏ, cướp các kho lương thực, tước các vũ khí. Người Tống đang tụ binh, tụ lương thảo định đánh ta. Nay ta phát binh, phải đánh vào tất cả các kho lương thảo từ đây đến thành Ung Châu. Kho lương thảo lớn nhất, nơi tụ binh đông nhất của quân nhà Tống. Có quân triều đình đi cùng, các người phải dương cao cờ Đại Việt mà tiến, làm sao cho quân Tống tưởng rằng đại quân của ta sẽ đánh bằng đường bộ tới Ung Châu. Quyền điều động ở đây, ta giao Hổ Phù cho phó tướng quân Phò Mã. Thân Cảnh Phúc: trước lăng miếu tôn nghiêm của tổ tiên nhà Lý ta, các người có thề chết phá giặc hay không? Tất cả các tướng lĩnh tù trưởng đều gầm lên hai tiếng: xin thề, vang động. Hội thề vừa dứt, Lý Thường Kiệt mở tiệc khao các tù trưởng và quân sĩ ngay trong rừng bán, rồi tiễn từng thủ lĩnh một lên đường ra ngoài biên ải. Chỉ lưu lại vợ chồng Phò Mã Thân Cảnh Phúc để bàn tiếp việc điều binh sau này. Mũi nhọn tiến công đầu tiên do thủ lĩnh Vi Thủ An dẫn 600 thổ binh Động Tô Mậu cùng với một đội voi chiến Châu Hoang gồm 100 lính đánh Câu Liêm và 10 voi vượt biên thùy đánh thẳng vào trại Cổ Vạn. Có voi chiến mở đường, các thổ binh của thủ lĩnh Vi Thủ An đánh như vũ bão. Đô Bảo Giáp Cổ Vạn không thể nào chống cự nổi, đã bỏ thành chạy trốn, để lại hàng chục kho chứa hàng ngàn thạch thóc. Vi Thủ An cho người già và đàn bà theo quân, dùng ngựa cướp được, thồ trở về động mình. Hàng trăm đống cỏ trong các kho cỏ thì theo như lệnh, thủ lĩnh Vi Thủ An nổi lửa đốt. Ngọn lửa châm ngòi từ những kho cỏ lớn nhất ở động trại Cổ Vạn bốc ngút trời cao. Biết chắc bên cánh tả của mình đã có quân yểm trợ để mình vào sâu trong đất địch là không bị Bọc Hậu cô lập, thủ lĩnh Vi Thủ An dương cờ Đại Việt thừa thắng đánh thẳng về hướng thành Ung Châu. Từ biên thùy đến thành Ung Châu xa chừng gần 200 dặm. Mũi gươm nhọn của đạo quân Vi Thủ An có voi chiến mở đường tiến như vũ bão. Đi đến đâu các kho đụng tích tụ từ lâu của giặc đều bị đốt cháy rừng rực. Ngọn lửa bùng lên ở trại Cổ Việt như một hiệu lệnh phát binh. Chỉ trong vòng hạ tuần tháng 9 năm 1075, toàn bộ biên thùy Hoa Hạ rung động và ngùng ngục lửa chiến tranh. Các tướng của Tống vốn là các tù trưởng, các động, vùng biên tái không thể nào chống cự được những cuộc tấn công vũ bão có tổ chức của quân đội triều đình nhà Lý, có lực lượng thổ binh, các Khê Động làm nòng cốt. Chúa trại Hoành Sơn là Lâm Mậu Thăng, viên quản bạc Vĩnh Bình là Tô Tá, viên quản bạc Thái Bình là Ngũ Cử, viên giám áp trại Thái Bình là Quách Vĩnh Nghiêm đều bị giết tại trận. Lúc này viên kinh lược Lưu Di còn chưa tin là quân nhà Lý dám đánh vào Trung Nguyên. Hắn còn điên cuồng lo tích tụ lương thảo vũ khí. Hắn viết tấu về triều xin mở quốc khố, xuất 4 vạn quan tiền để mua thêm lương thảo tích trữ ở Ung Châu và các châu động dọc đường Nam Chinh. Những cánh chim đưa thư bay tới tấp về báo tin thắng trận, nhưng đạo quân thủy rất lớn của Tiết Chế Lý Thường Kiệt vẫn đóng dài suốt từ sông Như Nguyệt ra đến bến Lục Đầu chưa nhổ neo. Phò Mã Thân Cảnh Phúc nóng ruột từ động kép phi ngựa về Như Nguyệt xin ý kiến Tiết Chế. Lý Thường Kiệt chỉ cười: Phò Mã cầm quân, nhất là đại quân, sao lại cứ nôn nóng vậy? Bây giờ Phò Mã hãy trở về ngay động kép để điểm lại binh mã, và ta cử thêm cho Phò Mã 1.000 bộ binh đánh khiên, 1.000 bộ binh đánh câu lưu đi kèm với 50 thớt voi trận. Phò Mã chỉ được điều binh tiến lên vùng biên thùy chứ không được tham chiến. Thưa Tiết Chế, sao đạo quân lớn của tôi lại không được tung ngay vào trận chiến đánh thẳng đến Ung Châu? Lý Thường Kiệt cười: Thường ngày Phò Mã có đi săn lợn lòi không? Phò Mã Thân Cảnh Phúc ngạc nhiên: Sao Tiết Chế lại hỏi tôi điều đó? Săn bắn là nghề của dân tộc chúng tôi mà. Thế lợn lòi khi bị thương Thì điều nguy hiểm nhất cho người đi săn là gì nào? Điều này thì tôi biết rất rõ. Khi bị thương, lợn lòi thường quay đầu về phía người đi săn và phóng như một tia chớp khủng khiếp. Nếu người đi săn thiếu đề phòng là thiệt mạng như bỡn. Thế người động kép đề phòng lợn lòi hút bằng cách nào? Thường chúng tôi nấp sau một gốc cây cổ thụ lớn để khi lợn lòi lao đầu phóng như điên thì hút đúng vào cây lớn mà vỡ óc chết. Sức lợn lòi bị thương sặc tiết, có thể hút đổ cả cây liêm một vòng tay người ôm. Lúc ấy Lý Thường Kiệt mới cười và giảng giải rằng khi ta phát binh đánh vào Biên Thùy thì quân Tống đóng ở Hoa Hạ là gần 10 vạn binh, kể cả chính binh và binh bảo giáp. Đó là một con lợn lòi điên cuồng nhất. Ta đánh vào các trại dọc Biên Thùy chính là làm cho nó bị thương. Nếu cả 10 vạn quân, đúng là lợn lòi. Và nếu nó tin chắc là ta đánh thẳng vào Ung Châu bằng đường bộ vượt qua biên giới, thì nó sẽ tụ binh và đánh thóc xuống đối mặt với ta. Ta phải có một cây liêm cổ thụ để con lợn lòi điên cuồng kia hút vào mà vỡ tan sọ. Đạo quân của Phò Mã phải làm cái cây cổ thụ ấy. Còn nếu quân Tống bị tê liệt, thì Phò Mã có thể tùy nghi tiến dần cử binh đánh sâu vào đất Tống. Điều cốt yếu là phải làm sao cho quân Tống chỉ nhìn về phía đại quân của Phò Mã mà thôi. Phò Mã Thân Cảnh Phúc lúc đó mới vỡ lẽ và hiểu được mưu cao của Viên Tiết Chế thống lĩnh ba quân, vóc người uy nghi kỳ vĩ nhưng ăn nói lại nhỏ nhẹ như đàn bà này. Chàng trai động kép vòng tay chào vị Tiết Chế của mình. Tôi xin mang đại binh lên Biên Thùy hư trương thanh thế để quân Tống tưởng như chính Tiết Chế dẫn toàn bộ quân vượt biên tái. Xin chúc Tiết Chế xuôi bườm từ sông Như Nguyệt này qua sông Lục Đầu đến biển. Men dọc đồng kênh, chúng tôi chờ tin hạ thành Khâm Châu và Liêm Châu của tướng quân Tiết Chế. Vợ chồng Thân Cảnh Phúc tiến quân lên Biên Thùy và dương cờ Đại Việt. Toàn miền Hoa Hạ rung động thực sự vì tin đại quân đã lên đường. Trước đây việc các khê động hai bên biên giới giao tranh nhau như vụ Nùng Tông Đảng, Lưu Kỵ đánh nhau với Nùng Trí Hội về chuyện mở đường buôn ngựa vẫn thường xảy ra như độ tháng 4 vừa rồi. Vì thế việc thủ lĩnh Vi Thủ An tiến vào Cổ Vạn chưa gây cho Lưu Di một sự hoảng hốt thực sự. Hơn nữa đường giao thông bấy giờ chưa thuận tiện, các dịch trạm từ Biện Kinh xuống phía Nam chưa được hoàn bị. Trại Cổ Vạn mất vào rằm tháng 9 âm lịch, tức ngày 27 tháng 10 năm 1075. Nhưng mãi đến 6 ngày sau, tin đó mới đến tai Lưu Di ở thủ phủ Quế Châu. Và phải đến ngày 28 tháng 10 thì tin dữ mới phi báo về đến Kinh Đô. Tin này làm cho quần thần không tin, nên An Vương Thạch hạ lệnh kiểm chứng lại. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, thì đến mãi ngày 11 tháng 11 năm ấy, tức ngày 21 tháng 12 năm 1075, mới tâu lên vua Tống để xin chiếu chỉ khu xử công việc Nam Thùy, cùng với tin thêm là vùng Quảng Nguyên có nhiều thổ binh được vua Lý xúi dục chuẩn bị vào cướp phá. Như thế là tin từ Biên Thùy đến Biện Kinh nhà Tống nhanh nhất cũng phải mất một tháng rưỡi, nên các biến cố dồn dập và lửa khói ngút trời suốt dọc miền Hoa Hạ mà chính Vương An Thạch và vua Tống Thần Tông vẫn tưởng như chỉ là những cuộc xô xát tranh cướp nhỏ giữa các thủ lĩnh khê động ở hai bên Biên Thùy. Chiếu chỉ đầu tiên cho Lưu Di sai các tuần kiểm đề phòng cho nghiêm, không được khinh chiến. Lệnh chưa xuống đến nơi thì hầu hết các quan tuần kiểm các động dọc Biên Thùy Hoa Hạ hoặc đã bị quân Lý chém chết hoặc đã cắm đầu chạy dài về đến tận Biện Kinh. Chẳng còn ai thực hiện cái việc mà Vương An Thạch căn dặn phải kê tên những người có quân công đánh dẹp và những người có công giúp đỡ, những người có nhà cửa bị giặc ngoại biên cướp phá, đốt cháy để triều đình định lệ ban thưởng. Đến lúc tin tức dồn dập vì hàng chục khê động mang trại bị đánh phá dồn đến Kinh Đô thì quan Khâm Thiên Giám hốt hoảng báo tin xuất hiện một chòm sao chổi vào đêm mồng 7 rạng mồng 8 tháng 10 năm Ất Mão. Ngày mồng 9 vua Tống Thần Tông hoảng sợ lên đài theo dõi trời đất. Quan Khâm Thiên Giám cầm thước vàng nheo mắt dương thẳng lên trời cao để đo và run run tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, điềm này là điềm dữ rồi. Đêm qua sao chổi mới xuất hiện, đuôi dài chưa được một thước. Hôm nay đuôi đã dài đến ba thước, mà rõ ràng là đuôi sao trở về phương chòm sao Thái Bạch, ứng chiếu điềm trời với động dưới đất. Theo các sách từ xưa để lại, thì sao chổi hiện là điềm báo trước có nạn binh đao. Chòm sao Thái Bạch là ứng với đất giao chỉ ở phương Nam. Vì lẽ đó, chắc rằng có việc dữ xảy ra từ đất giao chỉ này. Xin bệ hạ đề phòng. Và cứ thế mỗi đêm, tin dữ trên trời lại thêm khủng khiếp. Tòa Khâm Tư, Thiên Giám liên tiếp tâu lên nhà vua Tống Thần Tông biết là đêm mồng 9 đuôi sao chổi đã dài 5 thước. Sang đêm mồng 10, sao chổi đã dài 7 thước. Vua Tống Thần Tông vốn có óc mê tín, nghe tin phương Nam biến động biên thùy bèn gắn với điềm sao chổi hiện, nên hoang mang vô cùng. Vương An Thạch là một nho sĩ trẻ tuổi thuộc phái mới, giàu óc thực tế, bài xích dị đoan, nghiêm giọng đe nẹt các quan trong triều rằng: ta đang tụ binh để tiến xuống trừng phạt giao chỉ, biến động Nam Thùy là như thế, nếu điềm sao chổi hiện là đúng, cũng là ứng với ý muốn của hoàng đế của ta mà thôi. Ta sẽ mang việc binh đao đến tận hang ổ của quận vương giao chỉ để tỏ uy đức của triều đại tống chúng ta. Các quan không một ai được làm rối lòng vua. Vương An Thạch còn lệnh cho quan Khâm Thiên Giám không được làm náo động dân tình và nhà vua bằng cách giơ thước lên trời mà đo đuôi sao chổi nữa. Sao chổi dài hay ngắn thì ghi vào sổ sách mà thôi, không được cứ ngày ngày tâu lên hoàng thượng. Ngài còn bận trù liệu việc đánh phương Nam. Vì triều đình quá mải mê việc tụ lương tụ quân cho cuộc nam tiến hùng hổ, nên không tin rằng triều Lý cả gan đánh vào đất mình, đánh vào lúc miền Nam Thùy đầy chặt quân sĩ và chất đóng binh lương. Lúc đó Tiết Chế Lý Thường Kiệt đã hội đạo thuyền chiến chở 2 vạn binh tinh nhuệ ở bờ biển Châu Vĩnh An, giữ bí mật đến cùng. Đêm ngày Mậu Dần 20 tháng 11 năm Ất Mão, lúc trăng hạ huyền chưa lên cùng nước thủy triều, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho hạm đội ào ạt đổ bộ lên bờ biển Khâm Châu, ngay lập tức công kích như vũ bão vào thành này. Thành Khâm Châu bị đánh bất ngờ nên mấy ngàn quân đóng trong thành không kịp trở giáo chống cự. Quan thừa chỉ coi Khâm Châu Trần Vĩnh Thái là một viên quan lại bản tính kiêu ngạo, khinh miệt các dân tộc nào không phải là dân tộc Hán. Vĩnh Thái coi dân Đại Việt như đám dân mang động mọi rợ ngu dốt. Vì nhẽ ấy, khi quân Đại Việt tràn qua biên giới thì Trần Vĩnh Thái vô cùng bực tức, y lập tức đòi gửi bớt quân của thành Khâm Châu tiến ra tiểu trừ cái đám giặc cỏ mang động láo xược. Vĩnh Thái không thể nào tin được rằng đám dân Đại Việt mọi rợ kia dám bén mảng đến thành lũy kiên cố của mình. Đám thám tử mấy hôm trước đã nói hở cho nhau nghe cái tin quân Đại Việt có thể từ đường biển tràn sang đánh phá thành Khâm Châu. Lập tức quan thừa chỉ mắng rằng: bọn chúng bay là bọn nhát gan, chỉ thấy hơi gió thổi là đã tưởng gặp cơn bão lớn, thần hồn ác thần tính. Quân Đại Việt nào dám bén mảng đến đây? Chẳng qua cái đám dân mang động quen cái thói ăn cướp tràn vào cướp phá mấy trại biên. Lại may gặp toàn những tên tuần kiểm bất tài nên thắng mấy trận nhỏ. Chẳng phải tay ta cầm quân? Nếu ta cầm quân thì chỉ một trận thôi, đám giặc cỏ ấy phải tan như đàn kiến vỡ tổ. Mắng rồi, thừa chỉ Trần Vĩnh Thái ra lệnh cấm đám thám tử không được bép xép chuyện quân Đại Việt đánh thành Khâm Châu bằng đường biển, kẻo làm rối loạn lòng dân chúng. Đêm 19 tháng 11, dân đánh cá tâu rằng có nhiều thuyền chiến đánh cá ra khơi không về. Họ ngờ rằng thuyền bị một đám quân lớn đang tụ ngoài biển giữ lại. Rất có thể hạm đội Đại Việt đã đổ đầy cửa biển ngoài khơi. Nhưng quan họ Trần vẫn không thể nào tin được. Hắn mắng ác đi: thuyền đánh cá đi cách đêm là chuyện thường. Khi gặp mẻ lưới nặng tay, khi đuổi theo đàn cá lớn, đi 2-3 ngày ngoài khơi đâu có là chuyện lạ. Sao các người lại nghĩ ra cái chuyện có hạm đội Đại Việt được? Bọn Đại Việt lấy đâu ra nhiều thuyền bè vượt biển mà kéo nhau đến đây? Nói rồi quan thừa chỉ truyền mở tiệc rượu. Nhưng rượu chưa kịp nhấp, mới bày ra trên bàn thì có tin cấp báo là trên cửa bể xuất hiện hàng ngàn cánh bươm lạ, cắm cờ tiết ghi rõ 2 chữ Đại Việt. Trần Vĩnh Thái lật đật chạy lên mặt thành thì thuyền chiến Đại Việt đã theo thủy triều ồ ạt đổ bộ vào bến cát. Thuyền chiến Đại Việt rất lớn, lớn hơn cả những thuyền mũi bằng mà dân vùng Hoa Hạ quen gọi là tàu. Thuyền này sơn màu đen nên gọi là tàu ô. Sạp thuyền chiến Đại Việt rộng như cái sân lớn, chở được cả voi chiến. Voi chiến Đại Việt lừng lẫn như những trái núi, vừa đạp nát tất cả những đồn trại tuần phòng ngoại vi bờ biển, vừa kéo máy bắn đá và vân thê thang mây đánh thành tiến đến chân lũy. Máy bắn đá tạo nên một trận dông bão khủng khiếp. Những khối đá lớn bay bổng lên không trung và dội xuống thành, làm vỡ tất cả các mái thành, đè chết những viên tướng đang thúc quân ra cản sự tấn công của quân Đại Việt. Các thang mây bằng gỗ đã được bắt lên thành, và những dũng sĩ Đại Việt lưng đeo khiên mây leo lên thoăn thoắt dưới sự yểm hộ của những trận mưa tên rào rào. Chỉ trong khoảnh khắc, quân Đại Việt đã làm chủ mặt thành, cướp cửa chính, hạ thang treo cầu nối giữa cổng thành và bờ lũy ngoài, ngăn cách bởi hào sâu để đón đại quân tiến vào cướp thành. Chưa kịp chống đỡ thì Trần Thừa Chỉ đã bị bắt cùng toàn bộ đám thủ hạ và bị dẫn đến trước mặt một vị tướng Đại Việt không có râu. Vị tướng Đại Việt bảo lũ tướng Tống bại trận rằng: "Lũ chúng mày tích binh, tích lương thảo để chuẩn bị kéo sang nước ta. Ta tiến binh không thèm chiếm đất, không thèm giết người, chỉ phá tan thành quách, đốt hết lương thảo, phá tan các đạo quân đang tụ lại. Nếu các ngươi không chống cự, ta không cần mạng sống của các ngươi làm bẩn gươm ta." Nhưng cà cuốn chết, đến đít vẫn cay. Thừa Chỉ Trần Vĩnh Thái vẫn lên mặt ta đây là quan nước Đại Tống, coi đám Mang Duy bằng nửa con mắt, nên cao giọng mắng rằng: "Lũ mang chúng mày dám phạm đến bờ cõi Đại Tống, chúng mày mắc vào trọng tội, muốn sống thì phải tự bó giáo mà hàng. May ra ta tâu về triều xin tha tội chết cho, bằng không ta dẫn đại quân sang tận sào huyệt Thăng Long đào mồ mã tổ tiên chúng mày lên để trừng phạt." Cái giọng láo xược của tên tù binh làm cho vị tướng không thể nào nhịn được, vì thế ông không muốn giết cũng không được. Ông phất tay cho quân lính điệu cả bọn ra ngoài mặt thành, chém đầu bêu trên bãi chợ để làm gương cho những tên quan tướng Tống ngu xuẩn và cứng đầu. Từ Khâm Châu, ngay ngày hôm sau, Lý Thường Kiệt phát binh ra lệnh cho các tù trưởng các mang động phía bắc của ta tiến quân ào ạt sang đánh phá. Một đám những tên tướng Tống ương ngạnh kéo nhau chạy ra các thành lẻ tìm kế chống lại, bị các tướng của Lý Thường Kiệt sai đi đánh giết. Đầu của bọn chúng bị bêu ngay vào buổi sáng hôm sau. Tiết chế Lý Thường Kiệt thừa thắng, chia quân làm hai đạo thủy bộ tiến thẳng xuống Liêm Châu. Tin mất Khâm Châu làm quân tướng giặc ở Liêm Châu rung động hốt hoảng. Tướng Tống coi Liêm Châu, vội sai đóng kín cửa thành và cho quân kỵ mã tỏa về các nơi xin viện binh cùng phối hợp chống cự. Nhưng chúng không kịp bày trận đồ thì đại quân đã đến trước thành. Súng bắn đá lại dội những trận mưa đá lên mặt thành với những cổ thang mây được voi kéo đến sát chân thành để mở lối cho những đô dũng thủ lăng khiên đánh đại lao, mã tấu và lính đánh câu liêm ào ạt leo lên chiếm các đài cao. Quan ở Liêm Châu có chuẩn bị nên chống cự mãnh liệt hơn, vì thế cuộc chiến đấu ở đây khá khốc liệt. Suốt một ngày giao tranh dữ dội, đại quân Lý đã chém chết 8.000 đầu giặc và làm chủ thành này vào đúng ngày thứ ba của cuộc đổ bộ từ biển vào. Đến lúc đó, những đạo quân các nơi được phi báo nghe lệnh của tướng coi Liêm Châu là Lỗ Khánh Tôn mới lũ lượt kéo binh về, định kế trong đánh ra ngoài đánh vào, ép đại quân Lý ở giữa để tiêu diệt. Nhưng quân cứu viện đông như kiến vừa tới nơi đã thấy đầu của Lỗ Khánh Tôn treo lủng lẳng trên cột cờ chính của thành Liêm Châu. Bọn chúng hồn vía rụng rời, tranh cướp đường đạp lên nhau bỏ chạy. Lý Thường Kiệt tung đội voi chiến truy kích, hàng ngàn giặc bị chân voi xéo nát. Bằng cách hành quân thần tốc đúng lúc bất ngờ nhất, nên chỉ trong 3 ngày, đại quân của Lý Thường Kiệt đã làm chủ hai thành lớn của vùng biển Hoa Hạ và hai cảng lớn. Tại đây, các đời vua Tống, nhất là Tống Thần Tông, đã sai nhiều tướng vận chuyển lương thảo tích tụ những kho lương vô cùng lớn, để khi cần điều quân đánh giao chỉ, thì có thể chở lương thảo từ đây theo đường bể tiếp tế cho đại quân. Vì một thuyền chở quân lương có thể thay cho hàng ngàn người khuân vác, hàng trăm ngựa thồ đi ròng rã vượt đèo vượt suối hàng tháng trời vất vả. Kho lương thực mà vua tôi nhà Tống trữ ở hai hải cảng lớn nhất Hoa Hạ này đủ chu cấp cho cả đạo quân 10 vạn người đánh ròng rã trong một cuộc chiến kéo dài hàng năm trường. Thế mà chỉ trong 3 ngày, kho quân lương tích tụ hơn chục năm trời đó đã rơi vào tay quân Đại Việt. Lý Thường Kiệt cướp hàng trăm thuyền vận tải của quân Tống, cắt quân lo việc chở lương thảo về nước. Đồng thời, để cứu đói cho đám dân quanh vùng đang mất mùa, ông cũng sai trích kho lương ra phát chẩn. Hàng vạn dân quanh vùng đến lĩnh chẩn của quân Đại Việt không ngớt lời ca tụng công đức của đức ông tướng quân tiết chế Hà Lý của nước Đại Việt. Cùng với cấp gạo phát trận cứu đói, Lý Thường Kiệt giao vào tay từng người bản hịch có tên là Lộ Bố Văn. Dân đói lĩnh trận mang bài hịch lộ về khắp các hang cùng ngõ hẻm và truyền nhau đọc. Trong lời lộ bố, tức là lời tuyên bố trên đường tiến quân, tiết chế Lý Thường Kiệt viết rằng: "Ta đến đây thấy dân đói khổ, phải phá những kho lương tàn trữ để gây chiến tranh, cấp phát cứu đói cho dân. Dân Trung Nguyên từ lâu nay khổ, vì chuẩn bị chiến tranh lại càng khổ hơn, vì những chính sách gây cảnh đói kém kéo dài. Vì lẽ ấy, ta phải đem đại quân đến cứu." Lời lộ bố vừa phát đi đã làm rung động cả miền Hoa Hạ, truyền nhanh đến tận triều đình vua Tống Thần Tông. Những cánh quân của các tù trưởng Giáp Động tiến ở hướng chính nam lên chính bắc đã chụm lại để mở một mũi nhọn đột kích vượt qua gần 200 dặm đường Thiên Lý tới thành Ung Châu. Đạo quân của tù trưởng Nùng Tôn Đảng đi tiên phong đã tiến tới chân thành sớm nhất. Đạo quân đó không đông, mệt mỏi vì chặng đường dài vừa hành quân vừa đánh hết trận lớn đến trận nhỏ. Nếu Lưu Di còn đủ trí sáng suốt, y sẽ nhận ra ngay đạo quân kia chỉ có vài trăm tay giáo, 5 thất voi, 100 chiến mã. Quân số ấy không bằng 1/20 đám quân đang đóng giữ thành Ung Châu và các đồn lẻ ngoại vi thành. Viên tướng già lão luyện Tô Dàm nai nịt gọn gàng xin điểm 10,000 binh từ thành Ung Châu xông ra đánh cánh quân của tù trưởng Nùng Tôn Đảng. Tô Dàm bàn với Lưu Di rằng: "Xin đại nhân ở lại giữ thành, tôi chỉ lấy nửa số quân là 10,000 tay thương tay kiếm xông ra, quyết đánh một trận, bắt tên tướng tiên phong của giặc, rồi kéo lên chiếm lại ngọn đèo quỷ ở đường thương đạo ngăn giặc từ xa. Còn đại nhân truyền lệnh tập hợp quân binh tất cả các nơi khắp vùng Hoa Hạ, chắc chắn cũng thu được 10,000 người ngựa. Như thế lo gì ta không chặn được giặc từ xa, để đợi quân triều đình tới cùng ta phản công quân giặc, đuổi chúng về tận hang ổ để trừng trị." Nếu Lưu Di bình tĩnh thì đã nghe theo lời của viên lão tướng Tô Dàm, nhưng lúc này Lưu Di thần hồn nát thần tính nên đã kiên quyết không cho viên lão tướng xuất quân. Không những thế, hắn còn mang theo một số quân hộ tống rút về Quế Châu và dặn Tô Dàm rằng: "Tướng quân chớ mắc mưu giặc, giặc đến ít là để nhử ta ra khỏi thành, khinh địch ham đánh đuổi theo chúng, rồi chúng kéo đại binh vào đánh úp thì tính làm sao? Hay tốt nhất tướng quân cứ đóng cố thủ trong thành, còn tôi về gấp Quế Châu kén binh mã, xin quân cứu viện của triều đình. Đến lúc đó ta đánh quật lại, nắm lấy cái thắng chắc như nhặt quan tiền ở sẵn trong túi áo." Nói rồi không cho Tô Dàm bàn thêm một câu nào nữa, Lưu Di mang 1,000 quân kỵ mã hộ tống chạy bán sống bán chết về thành Quế Châu. Thế là thành Ung Châu đông đặc quân sĩ, trữ lương, có thể cố thủ đến 3 năm không cạn. Thành cao hào sâu bỗng nhiên đóng cửa thành cố thủ trước đạo quân có vài trăm người. Cùng lúc đó, đại quân của tiết chế Lý Thường Kiệt chính thức phát binh, tiến về phía nội địa. Lý Thường Kiệt chia đại quân của mình làm hai đạo. Đạo quân chính là quân vẫn đóng tại Khâm Châu, do chính Lý Thường Kiệt chỉ huy, thì hành quân ào ạt tiến về Ung Châu. Còn đạo quân chiếm thành Liêm Châu lại đánh quặt lên phía đông bắc, nhằm đánh vào thành Châu Bạch. Viên Tô Tuần Kiểm quân Tống là Thẩm Tông Cổ cố thủ trong thành, nhưng thành không giữ nổi trước sức công phá mãnh liệt. Thẩm Tông Cổ bị chém giữa trận. Thừa thắng, đạo quân đó lại được lệnh tiến lên Châu Dung. Viên Đô Thống Tuần Kiểm suốt các Châu Bạch, Châu Dung là Phan Nhược Cốc đã đốc thúc hai viên chỉ sứ Vương Đạt và Tào Quang vét tất cả quân lính trong hai châu đưa vào thành Châu Dung cố thủ. Nhưng đạo quân Dương Cờ Đại Việt đã sang phẳng thành này, giết chết tươi tất cả ba tên tướng cầm đầu là Phan Nhược Cốc, Vương Đạt và Tào Quang. Cả một vùng Hoa Trung phía đông đều rung động. Quân các thành các châu đóng cửa thành cố thủ nơm nớp chờ đợi quân Đại Việt đến đánh. Nhưng đạo quân Đại Việt này đóng lại ở thành Châu Dung, hư trương thanh thế chứ không ham thắng mà tiến lên nữa. Ngầm ý của tiết chế Lý Thường Kiệt dùng đạo quân này để cắt đứt con đường cứu viện từ phía đông của quân Tống đến cứu thành Ung Châu. Những tin tức của cuộc hành binh quy mô của đại quân Đại Việt tràn vào vùng Hoa Hạ và tiến sâu 200 dặm trong lòng nội địa đến tận thành Ung Châu liên tiếp dồn về, gây rối loạn tinh thần của vua Tô nhà Tống. Ngay từ khi tin mất thành Khâm Châu, viên chỉ sứ kinh lược Quảng Nam Tây Lộ đã tâu về triều bằng con đường hỏa tốc xin cứu viện thêm 2,000 bộ binh, 3,000 kỵ binh và xin biện trước một tháng lương theo quân vì tất cả các kho lương thực dự trữ tụ lại 10 năm nay ở vùng Hoa Hạ đều có nguy cơ rơi hết vào tay quân Đại Việt. Lại xin viên chỉ sứ đặc mệnh của hoàng đế theo với đại quân. Nhưng lời tấu xin vừa gửi đi thì tin thành Liêm Châu cũng mất vừa đến. Viên kinh lược Quảng Nam Tây Lộ lại hốt hoảng viết biểu tâu về triều, xin thêm khí giới quân dụng và xin được có những đạo chỉ vua để tùy nghi điều động quân các khê động. Rồi tấu biểu vừa gửi đi, chưa kịp có hồi âm thì lại nghe tin thành lũy Châu Bạch rồi Châu Dung lần lượt thất thủ. Viện kinh lược Quảng Nam Tây Đô lại lật đật viết biểu xin rời ti lược của mình vào thành Tượng Châu kiên cố để tiện điều binh khiển tướng vùng khê động. Những tin tức chậm chạp từ kinh về đến vùng Hoa Hạ làm cho Tống Thần Tông vô cùng bực tức. Nhà vua xuống lệnh cho lập gấp các trạm dịch mã, các đài lôi hỏa để thông tin chiến sự thật mau chóng. Vua và hai viên chỉ sứ Trương Thuật và Tạ Quý Thành phải đến ngay Tư Kinh Lược Quảng Tây để chuẩn bị sẵn sàng các tướng lệnh. Thế quân của Đại Việt tiến như vũ bão, làm cho Tống Thần Tông vô cùng bối rối. Vua Tống chỉ sợ thừa thắng, quân Đại Việt sẽ tiến vào chiếm các vùng thuộc Tây Quảng Châu Kinh Lược và Quảng Nam Tây Lộ, rồi đánh thẳng vào Hoa Trung. Nhà vua vội hạ chiếu cho tất cả các thành trì, các Tây Kinh Lược, từ Hoa Trung trở xuống phải củng cố thành lũy, phòng bị cẩn mật. Lại dặn các viên coi châu, coi huyện, coi thành trì, phải lấy cố thủ làm chính. Quân lính tướng tá cứ thế là tụ cả vào trong thành, lo xây thành đắp lũy tích lương, không thể nào trích đâu ra quân để ứng cứu cho những nơi bị quân Đại Việt công phá ào ạt. Nguy cơ ấy làm cho các võ tướng lo ngại, đã mấy lần dập đầu xuống bệ rồng để can gián, xin tập trung binh kéo xuống đánh dẹp. Nhưng Tống Thần Tông vẫn chỉ lo phòng thủ thật dày đặc, không để cho quân Đại Việt có cơ hội đánh sâu vào nội địa, nhất là đánh vào kinh đô nơi mình đang trú ngụ. Vì thế từ kinh đô, chiếu chỉ vẫn truyền cho các quan tướng biết rằng quân giao chỉ đánh chiếm phạm vào đất Khâm Châu chưa lui, sợ nó theo bờ biển, dòm ngó, Quảng Châu. Nên các ngươi phải lo mà giữ. Này xét thấy quân các thành trại các đồn binh ở Quảng Nam Tây Lộ yếu và ít ỏi, lại tản mát phân tán. Nếu không cố thủ tại các thành trì, giặc kéo đến tất tan vỡ. Mà quân ta vỡ, thì tiếng tăm của giặc, uy danh của giặc càng tăng nhanh. Thanh thế giặc càng làm cho sĩ tốt của ta chỉ nghe hơi giặc, đã mất hết chí khí cầm gươm, hoành giáo, chống cự với giặc. Vậy chiếu cho các tướng giữ Quảng Nam Tây Lộ, phải bảo các thuộc cấp giữ thành, không được khinh thường sức mạnh của giặc giao chỉ. Phải cố thủ trong thành trì, không được ham công mà đánh liều ra ngoài thành, dễ bị vào thế trận bày sẵn của giặc. Nhưng rồi tin tức các thành trì lớn nhỏ mất dần mất mòn cứ dồn dập bay đến kinh đô. Tống Thần Tông đổi lại chủ trương cố thủ toàn bộ thành trì, tiết chế tể chấp hạ chiếu bắt các tướng sĩ vùng Hoa Hạ. Nếu xem quân giao chỉ đánh tới đâu mà không đủ quân giữ thì chỉ giữ chỗ hiểm yếu nhất mà thôi, nơi nào có kho tiền vải lương thực tích lũy từ trước để chuẩn bị cho việc tiến binh thì phải lo mà chở tháo đi cất giấu, đừng để lọt vào tay giặc. Lệnh này của nhà vua làm cho tất cả thành trì của vùng Hoa Hạ rối loạn. Tất cả các tướng run sợ trước sức mạnh tấn công của quân Đại Việt, đều thấy thành mình giữ không được vững chắc lắm, thành không cao, hào không sâu, thế là cứ vịn vào việc chỉ cần giữ chỗ hiểm yếu và chở tháo lương thực quân dụng, kéo nhau bỏ thành mà thồ hàng hóa đi, không cần chờ giặc đến đánh chát gì nữa cả. Việc này làm cho cả vùng Hoa Hạ rối loạn, các quan trong triều, nhất là Vương An Thạch dập đầu can ngăn. Vua Tống Thần Tông mới lại hạ một chiếu chỉ ngược lại hẳn hai chiếu chỉ vừa ban mấy ngày trước. Chiếu chỉ này nói rằng, quân mà bỏ thành chạy đi chỗ khác, tất làm lòng dân biến động, làm dân sợ mà đầu hàng giặc trước khi giặc tới. Vậy ta lệnh cho các quan phải trở lại thành của mình. Vua Tống Thần Tông đã lúng túng như vậy, mà hằng ngày lại bị những biểu tấu của kinh lược sứ Lưu Di gửi về hối thúc xin viện binh, mỗi lúc một ráo riết. Tin tức của viên quan này lại đưa về cùng những kế sách dâng lên thì cứ thay đổi từng ngày như cá chong chóng. Nhà vua lại càng bối rối mà chẳng biết trị tội ai. Tống Thần Tông bèn hạ lệnh cách chức Lưu Di, sai viên quan thân tín của mình là Thạch Giám cấp tốc xuống thành Quế Châu để tước quyền của Lưu Di và kiêm luôn cả chức kinh lược sứ Quảng Nam Tây Bộ Lộ.